một cậu bé khoảng 7-8 tuổi, rất ngoan, tính tình hiền lành. Nhưng một ngày nọ, bỗng dưng một ước muốn ngộ nghĩnh nảy ra trong đầu óc nó. Bé ước muốn đi gặp Chúa. Cậu tự nhủ, Chúa ở xa, vì thế phải đi đường dài mới mong gặp được Chúa. Trí nghĩ tay làm, cậu bắt đầu bỏ đầy ba lô những gói sô-cô-la, bánh mì và mấy lon nước ngọt, vừa đủ sức cậu có thể mang trên vai. Thúc đẩy bởi ước muốn thầm kín đó, chẳng nói với ai, cậu bé bắt đầu lên đường, mặc dù chẳng biết mình đi đâu, và cũng chẳng biết mình phải tìm Chúa ở nơi nào. Sau một giờ đồng hồ đi bộ hết khu phố, cậu bé tới công viên và gặp một bà cụ già. Bà cụ ngồi một mình trên ghế đá, mắt bà đăm đăm nhìn theo những con chim bồ câu đang tranh giành nhau những mảnh bánh vụn rơi rớt trên mặt đất. Đi đường mỏi mệt, nên cậu bé dừng chân đến ngồi nghỉ trên ghế đá, gần bên cạnh bà cụ già. Vì bé cũng rất thích xem chim, cậu mở túi ba lô rút ra một lon nước ngọt định uống cho đỡ khát. Nhưng nhìn gương mặt bà cụ, cậu đoán là bà cũng đang đói bụng. Vì thế, cậu trao cho bà một gói bánh sô-cô-la. Bà cụ vui mừng cầm lấy gói bánh sô-cô-la và cảm ơn cậu với một nụ cười thật dễ thương. Cậu bé thích nụ cười của bà cụ quá. Nó có cái gì thu hút cậu lạ thường. Cậu ước ao được nhìn thấy nụ cười đó một lần nữa, nên lại thò tay vào ba lô, rút ra một lon nước ngọt và trao tặng cho bà cụ. Một lần nữa, bà cụ cảm ơn cậu bé quảng đại bằng một nụ cười càng tươi đẹp hơn nữa, làm cậu bé vô cùng sung sướng. Bà cụ và cậu bé ngồi lại trên ghế đá lâu giờ, vừa ăn bánh, vừa uống nước, vừa mỉm cười với nhau, nhưng không hề nói với nhau một lời nào. Chiều đến, bóng hoàng hôn bắt đầu xuống dần trên cảnh vật, và đèn điện đường phố cũng bắt đầu rực sáng. Cậu bé thấy nhớ nhà, và vác ba lô lên vai trở về. Vừa đi được mấy bước, như thấy mình còn quên sót điều gì, bé vội quay gót trở lại chỗ ghế đá. Cậu bé chạy lại gần, ôm bà cụ, và tặng cho bà một cái hôn trên gò má. Bà cụ ngạc nhiên vui mừng, sung sướng, và lại cảm ơn cậu bé ngộ nghĩnh bằng một nụ cười càng đẹp hơn bao giờ hết. Khi cậu bé mở cửa bước vào nhà, trông thấy gương mặt con mình có gì vui vẻ khác thường, bà mẹ hỏi, hôm nay con đã làm gì? Con đi đâu về mà mẹ thấy con vui vẻ lạ thường như vậy? Cậu bé ngây thơ trả lời, thưa mẹ, hôm nay con được ăn bánh với Chúa. Mẹ cậu ngạc nhiên chưa kịp hỏi con muốn nói gì, thì cậu bé đã nhanh nhẩu nói thêm, mẹ biết không, bà cụ ấy có nụ cười thật đẹp, mà con chưa bao giờ thấy trên gương mặt của ai cả. Trong khi đó, bà cụ già cũng sung sướng bỏ ghế đá trở về nhà, gương mặt rạng rỡ vì vui mừng. Vừa bước vào nhà, con gái bà trông thấy có gì khác lạ, liền ngạc nhiên hỏi, mẹ đi đâu về? Hôm nay có điều gì làm mẹ vui sướng hơn như vậy? Bà cụ mỉm cười đáp, hôm nay mẹ được ăn bánh sô-cô-la với Chúa ngoài công viên. Con gái bà chưa kịp hỏi thêm, thì bà đã vội vàng nói, con biết không, mẹ không ngờ mà Chúa lại trẻ trung đến như vậy. Thật không khác chi một cậu bé rất dễ thương. Quý vị và các bạn thân mến, tìm đâu ra được dung mạo của Thiên Chúa? Phải đi tới tận đâu mới có thể gặp thấy Chúa được? Với tâm hồn đơn sơ trong sáng, cậu bé đã gặp thấy Chúa qua nụ cười của bà cụ. Với tâm hồn cởi mở biết ơn, bà cụ đã gặp gỡ Chúa qua tấm lòng ngây thơ và cử chỉ tốt lành quảng đại của cậu bé. Thật vậy, Thiên Chúa là đấng vô hình, đã muốn con một yêu dấu Ngài mặc lấy thân hình con người để tỏ lộ dung mạo đầy tình thương của Ngài cho nhân loại. Hơn thế nữa, trong những năm sống trên trần gian, Chúa Giêsu đã tự đồng hóa mình với những người nghèo khổ thấp hèn. Ngài còn quả quyết rằng, điều gì các con làm cho một trong những người hèn mọn là anh em ta đây, tức là các con làm cho ta vậy. Matthew chương 25 câu 40. Chúa Giêsu không thể sống mãi trên trần gian này với thân xác con người, nhưng Ngài đã muốn tiếp tục ở lại với nhân loại mỗi ngày cho đến tận thế, trong giáo hội, bằng thịt máu qua bí tích thánh thể, bằng lời hằng sống qua kinh thánh, và một cách cụ thể, qua những người nghèo khổ, những tâm hồn đơn sơ bé nhỏ, ai ai cũng có thể gặp thấy Ngài được. Tìm kiếm và gặp gỡ Chúa vốn là khát vọng thâm sâu nhất của tâm hồn con người, bởi vì Thiên Chúa đã tạo dựng con người để con người tìm kiếm Ngài, yêu mến Ngài, trở về với Ngài và được hạnh phúc mãi với Ngài. Chính Thiên Chúa đã gieo vào trong tâm hồn con người khát vọng thâm sâu và thầm kín đó, nơi những người tha thiết tìm kiếm Thiên Chúa, ngay cả nơi những người phủ nhận sự hiện hữu của một Thiên Chúa tối cao chân thật. Tuy nhiên, bằng cách này hay cách khác, những ai đã thực sự gặp Chúa đều cảm nghiệm được niềm vui lớn lao. Gặp gỡ Chúa là kinh nghiệm có thể thay đổi cả hướng đi của đời sống mình. Đó là kinh nghiệm của các vị thánh trong giáo hội, của những người được ơn đánh động trở về với tình thương Chúa, của biết bao nhiêu tín hữu âm thầm sống niềm tin vào Chúa, như mối đất, như đèn sáng giữa lòng thế gian. Và đó cũng có thể là kinh nghiệm của mỗi người chúng ta nữa, ngay trong cuộc sống đời thường. Có thể chúng ta cũng đã có lần nào đó gặp Chúa lúc không ngờ, có thể chỉ là qua một cử chỉ tốt đẹp, một sự giúp đỡ kịp thời đúng lúc, một nụ cười ban tặng cách nhưng không. Cũng có thể là qua một sự đau khổ, một cơn bệnh được may mắn chữa lành, hay một thử thách nào đó. Những lần gặp gỡ ấy có thể đã để lại một ấn tượng tốt và đời sống chúng ta đã được mặc lấy một bộ mặt mới, nếu chúng ta đã biết sẵn sàng đón nhận và để cho ơn Thánh Chúa hoạt động trong ta. Nhưng những lần gặp gỡ ấy có thể rồi cũng đã qua đi mà không để lại dấu tích gì trong cuộc sống hay trong trí nhớ của chúng ta cả, nếu chúng ta đã không thức tỉnh hoặc đã không muốn tìm kiếm Ngài. Lạy Thiên Chúa là Cha, thực ra chính Chúa luôn để mắt theo dõi và tìm kiếm mỗi người chúng con. Xin giúp chúng con luôn biết rộng mở tâm hồn và tỉnh thức sẵn sàng để nhận ra Chúa hiện diện trong cuộc sống chúng con. Chúa chính là kho tàng, là viên ngọc quý. Thật may mắn cho chúng con nếu chúng con biết can đảm đi tìm gặp Chúa, vì chính Chúa sẽ tỏ mình ra và tâm hồn chúng con sẽ tràn ngập vui sướng. Thank you.